Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau.
Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15.
Hội nghị góp ý khu vực miền Bắc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11.
Thái Nguyên tiết kiệm 7,5 tỷ đồng từ gửi văn bản điện tử.
Thành lập đội liên ngành thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 cho lái xe và hành khách.
Cũng trong chương trình có bài thay đổi linh hoạt hình thức kiểm tra đánh giá học sinh sinh viên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, hôm nay 15 tháng 11, đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 từ hai điểm cầu. Hội nghị được kết nối với các điểm cầu huyện, thành thị đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Tham dự tại điểm cầu số 1 có các đại biểu Quốc hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đồng chí Lý Văn Huấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ngành đơn vị của tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Anh Tuấn đưa tin chi tiết.
Sau 16 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Quốc hội khóa 15 đã bế mạc kỳ họp thứ 2, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Với quyết tâm đổi mới, tinh thần khẩn trương, tích cực cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, Quốc hội đã thống nhất rất cao về các nội dung, thời gian chương trình cũng như cách thức tổ chức kỳ họp. Theo đó, kỳ họp được tổ chức thành hai đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Đây là một kỳ họp được chủ động rút ngắn so với các kỳ họp cuối năm của Quốc hội, những khóa gần đây, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 2 luật, 12 nghị quyết, cho ý kiến về 5 dự án luật khác, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác.
Các cử tri cơ bản đánh giá kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 diễn ra chất lượng, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khoa học. Các đại biểu trong đó thì có đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tham gia nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm và phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhân dân. Cử tri cũng nêu nhiều ý kiến kiến nghị gửi đến các đại biểu Quốc hội một số vấn đề như đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đầu tư hoàn thiện nút giao Yên Bình, quan tâm chỉ đạo việc hỗ trợ lần đầu cho công nhân viên chức lao động công tác tại vùng cao miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, sửa đổi quy định quản lý đường cao tốc sao cho vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa tạo điều kiện cho các địa phương, nhà đầu tư được đấu nối dự án vào đường cao tốc để phát triển kinh tế xã hội. Có cơ chế hiệu quả hơn nữa để bình ổn giá xăng dầu và hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản bền vững. Sớm thực hiện tăng lương cho cán bộ công chức theo đề án. Khắc phục những hạn chế về giáo dục đào tạo. Kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước. Sớm bố trí nguồn vốn hoàn thiện xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Định Hóa và có các hướng dẫn cụ thể, rõ ràng đối với những quy định vùng đặc biệt khó khăn, điều chỉnh đối với cách tính về quy định tinh giản biên chế hoặc nghỉ hưu trước tuổi. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan đã giải trình, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã trao đổi làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời thông tin nhanh một số nội dung về kết quả phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19, vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước, của tỉnh trong 10 tháng và tháng 10 năm 2021. Các đại biểu Quốc hội cũng đã ghi nhận và cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri. Những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền sẽ được các đại biểu tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Ngày 14 tháng 11, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 19 đã chủ trì hội nghị góp ý khu vực miền Bắc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 17 điểm cầu trong khu vực. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan. Sau gần 10 năm thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 đã thu được nhiều kết quả khả quan trong phát huy nguồn lực từ đất đai cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần bảo đảm công bằng và ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng còn nhiều hạn chế bất cập. Vì vậy, Ban Bí thư đã thành lập Ban chỉ đạo để tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết quan trọng này. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố cơ bản đồng tình nhất trí với những nội dung của dự thảo báo cáo tổng kết, những hạn chế vướng mắc của luật đất đai năm 2013 và văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh đó, các ý kiến đề cập một số vấn đề hiện đang còn có những băn khoăn và ý kiến khác nhau liên quan đến quản lý và sử dụng đất, về quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng đất, những bất cập trong quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng đã tham luận, đề xuất những nội dung liên quan đến việc bãi bỏ và bổ sung một số điều trong luật đất đai, góp ý kiến cụ thể đối với từng nhóm vấn đề mà dự thảo báo cáo tổng kết đề cập và thực tiễn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 19 cho rằng, các đại biểu đã trao đổi thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm, thể hiện chính kiến, sát thực tế cho dự thảo báo cáo tổng kết. Ban chỉ đạo, tổ biên tập sẽ nghiên cứu tiếp thu tối đa những đề xuất, kiến nghị được đưa ra, nhất là về những vấn đề còn có ý kiến băn khoăn và khác nhau, hoàn thiện báo cáo tổng kết để trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có 59 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động với 40 dự án đang triển khai liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, phát triển nông thôn, chống biến đổi khí hậu. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giá trị giải ngân các dự án phi chính phủ tính từ đầu năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2021 là trên 438.000 đô la Mỹ, giảm 1,43% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, giá trị cam kết tài trợ đạt 7,2 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,9 triệu đô la Mỹ. Các chương trình dự án tài trợ đã góp phần thay đổi tư duy nhận thức của người dân, cộng đồng, nhất là trong các lĩnh vực về vệ sinh môi trường, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, góp phần mang lại những hiệu quả nhất định về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Thực hiện nghị quyết số 01 NQTU về chương trình chuyển đổi số, Thái Nguyên đã và đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số. Trong đó, hệ thống quản lý văn bản đi đến và điều hành của tỉnh được đặc biệt quan tâm. Tính từ đầu năm đến ngày 9 tháng 11 năm 2021, hệ thống gửi nhận hơn 1,8 triệu văn bản trên toàn tỉnh, ước tính tiết kiệm tối thiểu là 4.000 đồng trên một văn bản so với gửi qua đường bưu điện. Tổng số tiền tiết kiệm được là vào khoảng 7,5 tỷ đồng. Cùng với đẩy mạnh chuyển văn bản trên hệ thống, đến nay toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng phòng họp trực tuyến từ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đến 9 huyện, thành phố, thị xã và 178 trên 178 xã phường, thị trấn. Số cuộc họp trực tuyến đã thiết lập dự ước đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là khoảng 180 cuộc, phục vụ tích cực việc chỉ đạo và điều hành từ trung ương đến tỉnh, từ tỉnh đến các sở ban ngành địa phương, cấp huyện, cấp xã. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện các thủ tục đầu tư nhằm nâng cấp bổ sung thêm phiên bản di động mobile để bảo đảm thuận lợi trong công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh được xuyên suốt và không phụ thuộc vào vị trí địa lý. Dự kiến phiên bản mobile sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng từ cuối quý 4 của năm 2021. Đồng thời, tỉnh tiếp tục thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với 3 hệ thống nền tảng là cổng thông tin điện tử, mạng truyền số liệu chuyên dùng, hội nghị truyền hình bảo đảm liên thông 3 cấp từ tỉnh đến xã và ngược lại.
Dự án đường vào khu di tích lịch sử truyền thống Thanh niên Việt Nam thuộc xã Yên Lãng, huyện Đại Từ phấn đấu hoàn thành trong năm 2021. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Đại Từ làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, dự án gồm tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 có chiều dài gần 350 mét, với các hạng mục chính như nền đường, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng và phần bậc lên xuống khu di tích và được triển khai thi công từ tháng 8 năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã triển khai được khoảng 80% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2021. Đây là tuyến đường kết nối giao thông giữa điểm di tích nơi ra đời Đội Thanh niên xung phong Việt Nam thuộc xã Yên Lãng, huyện Đại Từ với trục đường quốc lộ 37 và các trục đường xung quanh, tạo thuận lợi cho công tác tôn tạo, duy tu bảo dưỡng, vận hành khu di tích, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị địa phương.
Ngày 13 tháng 11, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên có quyết định số 88 về việc thành lập đội liên ngành thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 cho lái xe và hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách từ các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao đối với dịch COVID-19. Theo quyết định này, đội sẽ có 8 thành viên đến từ các đơn vị Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm và y sĩ của một số bệnh viện thuộc tỉnh. Số điện thoại liên hệ 0912 221 802. Đội có nhiệm vụ thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho lái xe và toàn bộ hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách từ các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao đối với dịch COVID-19 tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên.
Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai vừa ban hành công văn số 2959 ngày 14 tháng 11 năm 2021 về việc điều chỉnh một số hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, từ 00 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2021, cho phép hoạt động trở lại đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu khi hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Các sự kiện hội nghị tập trung đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện phải xin ý kiến chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý trước khi tổ chức thực hiện và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Việc di chuyển từ huyện Võ Nhai sang các tỉnh, thành phố, địa phương đang có dịch và ngược lại cần được thực hiện nghiêm túc theo quy định 5K, nhất là khi trở về cần thực hiện ngay việc khai báo y tế, lịch trình di chuyển để được hướng dẫn và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Thưa quý khán giả, thời gian qua, tình trạng loạn giá xét nghiệm COVID-19 đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, ngày 8 tháng 11, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 16 quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, giúp người dân được thụ hưởng mức giá ổn định. Phản ánh của phóng viên Phi Hùng.
Theo khảo sát của phóng viên, trong ngày 9 tháng 11, tại Bệnh viện Bảo Ngọc, giá test nhanh COVID-19 là 150.000 đồng một test. Giá xét nghiệm Real-time PCR 700.000 đồng trên một mẫu đơn. Về việc công khai minh bạch giá xét nghiệm COVID-19, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Gấm, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Bảo Ngọc cho biết.
Thực hiện xét nghiệm Real-time PCR để sàng lọc COVID, SARS-CoV-2 thì đã được Sở Y tế chấp thuận và đồng ý, thì tất cả những cái bảng giá mà của được thực hiện trên những người mà làm test COVID ở đây thì đều được Sở Y tế đã chấp nhận và niêm yết rõ ràng ở trên bảng giá.
Tuy nhiên, kể từ ngày 10 tháng 11, khi thông tư số 16 có hiệu lực, Bộ Y tế quy định giá test nhanh không quá 109.700 đồng một test. Với xét nghiệm Real-time PCR, mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng một mẫu đơn. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, giá xét nghiệm Real-time PCR được Bộ Y tế quy định là 734.000 đồng một mẫu, test nhanh 238.000 đồng một mẫu. Như vậy, với mức giá mới này, chi phí test COVID-19 đã thấp hơn nhiều. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cho rằng đây là một cái việc làm hết sức cần thiết của Bộ Y tế, giúp cho các cơ sở y tế cũng như là các cái đơn vị có nhu cầu thực hiện xét nghiệm thì có được một cái sự thống nhất trong cái việc xác định cái giá, cái chi phí cho các cái xét nghiệm.
Về thực hiện giá xét nghiệm COVID-19, bác sĩ Nguyễn Hoàng Hà, giám đốc Bệnh viện An Phú nói.
Trước đây thì chúng tôi làm test nhanh COVID có giá từ 120 đến 140.000 đồng một test. Nhưng kể từ khi Bộ Y tế ra thông tư số 16 quy định về giá test COVID thì chúng tôi đã chấp hành thông tư và điều chỉnh giá xuống 109.000 đồng một test.
Chi phí test COVID-19 giảm cũng đã góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp thường xuyên phải sử dụng dịch vụ này. Bà Nguyễn Thị Phượng, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc cho biết.
Trước đây chúng tôi xét nghiệm ở nhiều cơ sở y tế, việc xét nghiệm COVID rất là cao, gây khó khăn cho doanh nghiệp và lái xe. Tuy nhiên thì trong mùng 10 tháng 11 năm 2021 thì có thông tư của Bộ Y tế thì xét nghiệm COVID thì giảm rất là nhiều so với trước đây. Chúng tôi thấy đây là việc làm rất thiết thực để giảm chi phí cho doanh nghiệp như là lái xe.
Cùng với quy định giá dịch vụ xét nghiệm, Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế mua sắm vật tư hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở y tế trên toàn quốc, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tăng giá dịch vụ xét nghiệm bất hợp lý, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng sớm có sương mù rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời âm u, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em, chia sẻ khó khăn với những thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, không có đầy đủ thiết bị học tập trực tuyến, tỉnh đoàn Thái Nguyên đã phát động và phối hợp với các đơn vị thực hiện chương trình Cùng Em Học Trực Tuyến. Rất nhiều món quà đã được trao tận tay cho các em học sinh nghèo hiếu học, tiếp sức trên chặng đường theo đuổi tri thức còn nhiều gian nan. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
Tai nạn của người mẹ 10 năm về trước đã khiến cuộc sống của cậu bé Trịnh Đỗ Minh đã khó khăn, càng khó khăn gấp bội. Không có ruộng vườn, sinh hoạt của hai bà cháu chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp hàng tháng ít ỏi. Dù nghèo khó, song Đỗ Minh lại rất hiếu học. Bà Đỗ Thị Yên, tổ 11, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về hoàn cảnh của hai bà cháu.
Cháu này thì thỉnh thoảng nó cứ hỏi bà là thế sao nhà mình không mua cái gì để con học à? Thì tôi cũng có hứa với cháu là thôi để vài năm nữa thì sẽ mua cho con cái xe đạp, cái máy tính để cho con học, chứ bây giờ thì bà chưa khắc phục được. Thì rất là thương cháu, mà thương mà cháu này là ham học mà lại nó lại gì thì ngoan.
Cách nhà Minh không xa là căn nhà nhỏ của cậu bé Dương Huy Hiệu. Bố mẹ ly hôn, công việc của mẹ thu nhập không ổn định. Bởi vậy mà mọi sinh hoạt và học tập của Hiếu phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của bà ngoại năm nay đã ngoài 80 tuổi. Những ngày nhà trường chuyển sang học trực tuyến, mỗi tuần một lần cô giáo chủ nhiệm lại sang hướng dẫn em học tập. Song việc thiếu thiết bị cũng khiến việc học của em bị gián đoạn. Cô giáo Lương Thị Phương, trường trung học cơ sở độc lập phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết ý nghĩa của chương trình giúp các em học sinh khắc phục khó khăn trong học tập.
Đối với những hoàn cảnh như Hiệu như thế này, nếu mà không có những trang thiết bị thì cũng rất là khó khăn, bởi vì là các em sẽ không tiếp thu được những cái kiến thức ở trên lớp này. Thứ hai nữa là sẽ bị chậm bài học. Chương trình này rất là ý nghĩa, có thể là đem lại cho các bạn đến những cái kết quả học tập rất là tốt, khắc phục được cái tình hình học tập của các bạn.
Đỗ Minh và Huy Hiệu là hai trong số rất nhiều học sinh được hỗ trợ trong hành trình Cùng Em Học Trực Tuyến. Những chiếc máy điện thoại có SIM 4G và những khóa học online bổ ích được trao tặng sẽ giúp các em vơi bớt khó khăn trên hành trình theo đuổi tri thức. Bà Bùi Thị Yến, tổ 12, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên xúc động nói.
Bà vô cùng sung sướng, chân thành cảm ơn tất cả tấm lòng của các cơ quan đoàn thể tạo mọi điều kiện để cho cháu của ông bà được học hành.
Chị Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết về các hoạt động tiếp theo của chương trình.
Đối với các bạn thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh thì chúng tôi cũng sẽ dành chiếc điện thoại và tặng SIM 4G cho thiếu nhi để các bạn có thể là có cái thiết bị để học trực tuyến để nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sẽ không bị bỏ lại trong cái đại dịch Covid-19. Đồng thời với đó thì chúng tôi cũng sẽ trao tặng những cái suất học bổng tiếng Anh online thông qua phần mềm trên ứng dụng điện thoại và iPad để các bạn thiếu nhi có thể có được những cái sân chơi vừa học vừa chơi trong mùa đại dịch Covid-19 này.
Hành trình cùng em học trực tuyến với những hoạt động thiết thực ý nghĩa sẽ tiếp tục được thực hiện ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu không để thiếu nhi bị bỏ lại phía sau trong đại dịch, nối giải thêm khát vọng tri thức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Tính đến mùng 10 tháng 11, thị xã Phổ Yên có tổng thu ngân sách đạt hơn 1.718 tỷ đồng, bằng 163% kế hoạch tỉnh giao và bằng 88% kế hoạch thị xã giao. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt gần 1.300 tỷ đồng, còn lại là các nguồn thu khác. Để hoàn thành kế hoạch thị xã giao là còn hơn 200 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, ngành thuế và các ngành chức năng của thị xã đang tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra, thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các khoản thu, khai thác nguồn thu, mở rộng đối tượng thu thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng các kênh thu nộp ngân sách không dùng tiền mặt, rút ngắn thời gian cho người nộp thuế trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 hiện nay.
Năm 2021, huyện Đồng Hỷ đã khởi công xây dựng mới 35 công trình với tổng mức đầu tư trên 155 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, đã có 2 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, 21 công trình đã khởi công xây dựng, 10 công trình đang tiến hành các bước phê duyệt dự án và lựa chọn nhà thầu, 2 công trình đang vướng mắc về mặt bằng. Đến nay, tiến độ giải ngân thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện đạt gần 84 tỷ đồng, bằng 53,9% kế hoạch vốn. Do vậy, từ nay đến cuối năm, huyện Đồng Hỷ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản và các dự án trọng điểm trên địa bàn, như dự án xây dựng trụ sở làm việc huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và các công trình phụ trợ, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu hành chính mới huyện, hạng mục quảng trường và đường giao thông, tuyến đường liên xã Khe Mo sông Cầu, dự án sửa chữa nâng cấp đoạn đường thuộc xóm làng mới xã Tân Long. Huyện cũng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung giải phóng mặt bằng đối với các công trình còn vướng mắc để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công theo kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đối với công trình đang triển khai theo đúng tiến độ, tổ chức nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng các công trình đã hoàn thành.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, thành phố Sông Công đã đầu tư bố trí nguồn vốn trên 5 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Cùng với đó, người dân các xã cũng đã hiến hơn 6.600 m2 đất các loại, đóng góp khoảng 1,2 tỷ đồng để thi công các công trình. Trên cơ sở đó, thành phố đã triển khai xây dựng 8 công trình đường giao thông, trục xóm, ngõ xóm, đường nội đồng với tổng chiều dài gần 5 km, 2 công trình kênh mương nội đồng với chiều dài gần 1 km, lắp đặt hơn 2 km đường điện chiếu sáng tại xã Bình Sơn. Chính quyền các xã cũng phối hợp với ngành điện, vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất, đảm bảo mặt bằng xây dựng 2 trạm biến áp chống quá tải tại xóm Tiền Tiến và xóm Bá Vân, nâng cấp hơn 2 km đường dây trung thế, 10 km đường dây hạ thế trên địa bàn xã Bình Sơn. Thời gian tới, thành phố Sông Công tiếp tục ưu tiên các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với xã Bá Xuyên và Tân Quang, đáp ứng các điều kiện nâng cấp trở thành phường vào năm 2024, đưa Bình Sơn đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.
Hội Nông dân huyện Phú Bình vừa tổ chức ra mắt Tổ hội Nghề nghiệp chăn nuôi ngựa xóm Phẩm 1, xã Dương Thành. Tổ hội có 12 thành viên là hội viên nông dân xóm Phẩm 1. Hiện đang duy trì nuôi 106 con ngựa với 60% là ngựa bạch. Xóm Phẩm 1 cũng là địa phương có nghề chăn nuôi ngựa phát triển từ nhiều năm nay, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Theo tính toán, trung bình mỗi con ngựa sinh sản cho thu lãi 30 triệu đồng một năm. Đối với ngựa thịt, có thể lên đến 60 đến 70 triệu đồng một con một năm. Việc hình thành Tổ hội Nghề nghiệp chăn nuôi ngựa nhằm tập hợp thu hút hội viên nông dân để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của địa phương.
Sản xuất nông nghiệp vụ đông trên địa bàn tỉnh năm nay phải đối mặt với nhiều khó khăn như giá phân bón tăng cao, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến khâu vận chuyển, tiêu thụ nông sản. Mặc dù vậy, ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương và bà con nông dân trong tỉnh vẫn nỗ lực để hoàn thành kế hoạch, vừa bảo đảm cung cấp đủ thực phẩm dịp cuối năm, vừa góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Tính đến đầu tháng 11, toàn tỉnh gieo trồng được hơn 11.000 ha cây màu các loại, đạt 100% kế hoạch, trong đó chủ yếu là ngô với 4.150 ha và 6.900 ha rau các loại. Hiện nay các loại cây trồng đang sinh trưởng phát triển tốt, không có sâu bệnh gây hại. Đặc biệt, rút kinh nghiệm từ các vụ sản xuất trước, người dân đã bố trí trồng rau củ quả thành nhiều lứa, giải vụ, không dồn vào cùng một thời điểm nhằm hạn chế tình trạng cung vượt cầu dẫn đến giảm giá bán.
Thưa quý thính giả, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số trường học trên địa bàn tỉnh đã sử dụng hình thức trực tuyến để tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022. Bên cạnh việc đảm bảo đường truyền, thách thức mới với các trường là đảm bảo nghiêm túc, công bằng và đánh giá đúng năng lực học sinh. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Phương Thanh có bài viết đề cập đến vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trường Trung học cơ sở Quang Trung là trường đầu tiên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm tra giữa học kỳ đối với tất cả các môn học theo hình thức trực tuyến. Để đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc trong quá trình kiểm tra, mỗi học sinh phải sử dụng hai thiết bị là laptop và điện thoại để vừa làm bài thi và vừa đảm bảo việc theo dõi giám sát của giáo viên. Đặc biệt, việc sử dụng hình thức kiểm tra này đã làm thay đổi cách ra đề và cách đánh giá năng lực người học. Cô giáo Nguyễn Thị Mai Loan, Trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết về cách ra đề thi của nhà trường.
Ra đề theo cái hình thức đánh giá mới với các ngữ liệu trên các cái sách mà được lưu truyền thẩm định của Bộ Giáo dục. Trong đó có những ngữ liệu mang ý nghĩa nhân văn hoặc có ý nghĩa giáo dục cao, chúng tôi lấy đó để chúng tôi kiểm tra, và đặc biệt là chúng tôi bây giờ đánh giá học sinh là cái sự sáng tạo.
Để chuẩn bị cho kiểm tra giữa kỳ, nhà trường đã xây dựng phương án tổ chức kiểm tra chi tiết, kỹ lưỡng, yêu cầu học sinh và giáo viên thực hiện nghiêm túc. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, việc chấm điểm, xếp loại học sinh cũng được thực hiện ngay trên máy. Tuy nhiên, đây là lần đầu nhà trường triển khai đánh giá học sinh theo hình thức trực tuyến nên vẫn còn một số khó khăn cần khắc phục cho những lần kiểm tra tiếp theo. Về một số kinh nghiệm được rút ra sau phương án tổ chức kiểm tra, bà Nguyễn Huệ Oanh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói:
có thể tạo những cái ngân hàng đề cho nó phù hợp hơn đối với từng đối tượng học sinh, ngay kể cả cái việc mà trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho giáo viên cũng cần phải có những cái mà chúng ta phải bổ sung thêm. Chúng tôi cũng đã có chuẩn bị phương án là đưa đường truyền mạng đến từng lớp học.
Không chỉ các trường phổ thông, nhiều trường đại học cao đẳng hiện nay cũng tổ chức kiểm tra học kỳ, đánh giá sinh viên online, kể cả việc tổ chức các buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ cũng được thực hiện theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Cô giáo Phạm Thị Trang, khoa chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cho biết:
các thầy cô có thể đăng ký là cho thi vấn đáp online, ghi hình toàn bộ cái buổi thi đó, nên là toàn bộ những cái hoạt động nào của bạn đấy, hoặc nghe thấy cái tiếng gọi là mở giấy hoặc là những cái tiếng thì thào xung quanh là các thầy cô cho dừng thi lại và các bạn đấy phải điều chỉnh lại ngay.
Mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc đảm bảo tính khách quan, công bằng trong đánh giá năng lực người học theo hình thức trực tuyến, đặc biệt là với học sinh phổ thông, nhưng không thể phủ nhận những lợi ích của hình thức kiểm tra này trong bối cảnh dịch bệnh, đồng thời giúp học sinh hình thành nét văn hóa trung thực trong kiểm tra thi cử.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Hội nghị góp ý khu vực miền Bắc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11. Thái Nguyên gần 60 tổ chức phi chính phủ đăng ký hoạt động. Thành lập đội liên ngành thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 cho lái xe và hành khách. Thay đổi linh hoạt hình thức kiểm tra đánh giá học sinh sinh viên. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.